Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 6 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Nhờ có sự đoàn kết cùng nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xã Quyết Thắng đã có bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đời sống người dân không ngừng được nâng lên.
Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều giải pháp để thao gỡ khó khăn cho khách hàng đã được các ngân hàng trên địa bàn tỉnh triển khai. Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 6 tháng 3, Đảng bộ xã Cang Mạn long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho 5 đảng viên đủ tiêu chuẩn đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đến dự và trực tiếp trao huy hiệu cho các đảng viên. Đợt này Đảng bộ có 4 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Việc trao huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với sự đóng góp của các đồng chí đảng viên trong suốt những năm tháng rèn luyện cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã ghi nhận những đóng góp của các đảng viên trong suốt thời gian qua. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn khối đại đoàn kết trong Đảng và là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, thành phố Thái Nguyên đã chọn 8 công trình thi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và 25 công trình thi công chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố. Các công trình được lựa chọn để gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh có tổng mức đầu tư trên 4.600 tỷ đồng, trong đó có 3 công trình giao thông, 1 công trình hạ tầng công nghiệp, 1 công trình thương mại dịch vụ, 2 công trình giáo dục và 1 công trình nhà ở hỗn hợp. Đối với các công trình xây dựng lựa chọn để chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng, chủ yếu là các công trình giao thông, trường học, trụ sở làm việc một số đơn vị. Nhờ tích cực triển khai thi công, đến nay đã có 3 trên 8 công trình lựa chọn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và 11 trên 25 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành và hoàn thành các hạng mục chính vào sử dụng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn. Các công trình còn lại đang được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đôn đốc các phòng ban liên quan và các nhà đầu tư, đơn vị thi công tích cực triển khai thực hiện để hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh thắc mắc về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cấp phát khẩu trang để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương. Theo đó, người dân ở thành phố Thái Nguyên được cấp phát 2 chiếc khẩu trang một người, còn tại các địa phương khác, có nơi mỗi gia đình chỉ được 2 chiếc, có nơi mỗi gia đình được 1 chiếc, có gia đình lại không được nhận khẩu trang. Bài viết sau của tác giả Nguyên Ngọc được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ làm rõ những thắc mắc của người dân.
Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết, để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đặt mua tổng cộng 1,5 triệu chiếc khẩu trang bằng vải nano kháng khuẩn do công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG sản xuất. Trong đó, riêng thành phố Thái Nguyên chủ động trích 10 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để mua 1 triệu chiếc khẩu trang cấp phát cho người dân. Các địa phương còn lại gồm Phú Bình, Phú Lương, Đông Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công được Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ tổng cộng 500.000 chiếc khẩu trang để cấp phát cho học sinh, sinh viên và một số đối tượng khác. Sở dĩ thành phố Thái Nguyên phải đặt mua 1 triệu chiếc khẩu trang để phục vụ công tác phòng chống dịch là do thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu của tỉnh, nơi tập trung đông dân cư với trên 450.000 người, chiếm gần 1/3 dân số của tỉnh. Đồng thời là địa bàn có nhiều học sinh, sinh viên, công nhân ngoại tỉnh và người nước ngoài đến học tập, làm việc, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Với 1 triệu chiếc khẩu trang đặt mua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã quyết định cấp phát miễn phí cho mỗi nhân khẩu đang sinh sống trên địa bàn thành phố 2 chiếc. Số còn lại được cấp phát cho lực lượng trực tiếp làm công tác phòng chống dịch. Đối với 8 huyện thành thị còn lại, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế phân bổ 500.000 chiếc khẩu trang cho các địa phương. Do số lượng khẩu trang không đủ đáp ứng cho tất cả người dân của 8 huyện thành thị còn lại, tổng số dân của 8 huyện thành thị là 946.348 người, trong khi chỉ có 500.000 chiếc khẩu trang, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng phương án cấp phát và sử dụng khẩu trang hợp lý. Trong đó ưu tiên cấp phát miễn phí cho học sinh, sinh viên và một số đối tượng khác. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến ngày 13 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã hoàn thành việc phân bổ 500.000 chiếc khẩu trang cho các địa phương căn cứ theo tình hình thực tế và tỷ lệ dân số. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết, trên cơ sở số lượng khẩu trang được phân bổ, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các địa phương xây dựng phương án cấp phát sử dụng cho phù hợp với tình hình thực tế. Do mỗi địa phương có một phương án khác nhau nên việc cấp phát thực hiện không giống nhau. Ví dụ như huyện Phú Bình, dân số có 156.804 người, nhưng số lượng khẩu trang được tỉnh phân bổ chỉ có 82.850 chiếc, nên huyện quyết định cấp phát cho mỗi hộ gia đình 2 chiếc, không phân biệt số lượng nhân khẩu. Huyện Định Hóa có 89.288 người, được phân bổ 47.200 chiếc, nên huyện đã xây dựng phương án cấp phát ưu tiên cho học sinh, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người cao tuổi. Đối với huyện Đại Từ, ngoài 90.700 chiếc khẩu trang được tỉnh phân bổ, huyện còn trích ngân sách trên 1 tỷ đồng để mua thêm 128.000 chiếc cấp phát cho người dân, đảm bảo mỗi người được một chiếc. Trong quá trình thực hiện hỗ trợ cấp phát khẩu trang, các địa phương chưa giải thích rõ cho người dân hiểu, nên dẫn đến tình trạng người dân còn thắc mắc. Cũng theo ông Trường, người dân cần hiểu rõ việc cấp phát khẩu trang của tỉnh chỉ mang tính chất hỗ trợ. Người dân nên chủ động tự trang bị thêm cho mình phương tiện cũng như kiến thức để phòng chống dịch COVID-19. Việc sử dụng khẩu trang là rất quan trọng. Tuy nhiên, người dân không nên quá lạm dụng mà phải sử dụng đúng lúc, đúng chỗ và đúng cách. Việc làm kịp thời này cũng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền đối với sức khỏe của người dân và được dư luận trong tỉnh cũng như cả nước đánh giá cao. Tuy nhiên, do tình hình thực tế và điều kiện ngân sách của địa phương khác nhau, nên chính sách hỗ trợ cấp phát khẩu trang ở các địa phương thực hiện không giống nhau. Mặt khác, tại các địa phương, việc cấp phát khẩu trang cũng cần được ưu tiên cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao như học sinh, sinh viên, người cao tuổi, cán bộ trực tiếp làm công tác phòng chống dịch. Do đó, một số địa phương sẽ không đủ khẩu trang để cấp phát cho tất cả người dân. Trước những dư luận không đúng về việc hỗ trợ cấp phát khẩu trang tại các địa phương, thiết nghĩ thời gian tới, các cấp chính quyền cần đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và nắm rõ chủ trương chính sách của tỉnh.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác.
Để ổn định thị trường hàng hóa và đảm bảo tiêu dùng của người dân, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra tại hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các hộ kinh doanh trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, các hành vi vi phạm về nhãn, mác, giá. Cụ thể, đội quản lý thị trường số 2 thành phố với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Thái Nguyên đã xử lý 22 vụ vi phạm. Trong đó vi phạm niêm yết giá 19 vụ, một vụ lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý mặt hàng khẩu trang, còn lại là vi phạm khác. Tiền phạt vi phạm hành chính là 45,5 triệu đồng.
Khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa thực hiện thành công kỹ thuật đặt stent niệu đạo để điều trị hẹp niệu đạo cho bệnh nhân Nguyễn Tiến Tê, 45 tuổi, trú tại xã Dương Thành, Phú Bình. Bệnh nhân Tê nhập viện trong tình trạng bị tiểu cấp. Sau khi có kết quả chụp niệu đạo, bệnh nhân được chỉ định đặt stent niệu đạo. Trước đó, bệnh nhân đã 2 lần mổ mở và 1 lần phẫu thuật nội soi nhưng vẫn tái phát. Kỹ thuật đặt stent vào đoạn niệu đạo là đặt một khung thép dạng lưới vào đoạn niệu đạo hẹp. Khi stent bung ra, giúp cho niệu đạo nở ra như bình thường, bệnh nhân có thể đi tiểu dễ dàng mà không phải phẫu thuật cầu kỳ, phức tạp. Stent rất cơ động và luôn giữ cố định được độ rộng của niệu đạo. Kỹ thuật này hoàn toàn được tiến hành bằng phương pháp nội soi. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ xã Quyết Thắng là một trong ba đơn vị vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy chọn tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, nhờ có sự đoàn kết cùng nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xã Quyết Thắng đã có bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để xã tiếp tục phát triển vững chắc theo hướng văn minh hiện đại. phản ánh của phóng viên Thủy Dương.
Xác định cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nên ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã chỉ đạo định hướng nhân dân từng bước chuyển dịch cơ cấu sản xuất phù hợp, chuyển đổi cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp sang các loại cây ăn quả đặc sản, hoa cây cảnh có hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất canh tác đạt 130 triệu đồng 1 hectare một năm, vượt 10 triệu so với mục tiêu nghị quyết đại hội. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 52 triệu đồng một người một năm, vượt 2 triệu đồng so với chỉ tiêu nghị quyết, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,29% năm 2015 xuống còn 0,77% năm 2019, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Một điểm nhấn quan trọng trong nhiệm kỳ vừa qua của xã là công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hút các nguồn lực phát triển địa phương. Trên địa bàn xã hiện có 11 dự án đã được quy hoạch triển khai, điển hình như dự án đường Bắc Sơn kéo dài, dự án khu tái định cư xóm Gò Móc, dự án khu tái định cư xóm Trung Thành. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nên 100% hộ dân nằm trong vùng các dự án đều nhất trí chủ trương thực hiện và nghiêm túc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ, góp phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chia sẻ với chúng tôi, ông Trần Tiến Hòa, xóm Gò Móc, một trong nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Bắc Sơn kéo dài, cho biết thêm.
Chúng tôi thấy là cái việc làm của các cấp chính quyền, nhất là từ xóm đến xã đến thành phố, là rất cụ thể và có trách nhiệm. Từ đồng chí bí thư đảng ủy, các đồng chí khối ủy ban, rồi các đồng chí làm công tác mặt trận của xã, của xóm, đến từng gia đình một để tuyên truyền, để vận động, để giải thích, mời chúng tôi đi họp phổ biến rõ ràng, sau đó là thanh toán tiền giải phóng mặt bằng rất kịp thời. Thế và sau đó, mấy tháng sau thì đã cấp đất để chúng tôi làm nhà. Thì từ đó chúng tôi cũng có một cái niềm tin khá là vững chắc vào cái dự án. Thấy rằng, hiểu được rằng là dự án nó vào thì người dân lúc đầu là vất vả, lúc đầu là khó khăn. Nhưng về lâu về dài thì sẽ là tốt đẹp. Cho nên là tôi cũng rất ủng hộ.
Trong những năm qua, xã đã vận động nhân dân hiến trên 1.700 m2 đất để mở rộng, làm mới trên 3,8 km đường bê tông nông thôn, cải tạo sửa chữa đài tưởng niệm liệt sĩ xã. Ngoài ra, xã đã được thành phố quan tâm đầu tư xây dựng một số công trình như trung tâm văn hóa thể thao xã, xây mới phòng học của 3 nhà trường, cải tạo nâng cấp chợ truyền thống, nhà làm việc trụ sở, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân. Các công trình được xây dựng, hoàn thành, đưa vào sử dụng đã tạo ra diện mạo mới cho xã, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân. Nói về việc được hưởng lợi từ những công trình này, ông Vũ Kim Trung, xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng cho biết.
Tất cả các công trình do xã, do Ủy ban dân xã Quyết Thắng đầu tư thì người dân chúng tôi là cảm thấy là có nhiều cái phấn khởi. Thứ nhất là về trạm y tế, đường giao thông, chợ truyền thống và các cái trường học, trường cấp 1, trường cấp 2, trường mẫu giáo. Thì con em chúng tôi là được tham gia học tập là khang trang, đồng thời là rộng rãi. Trước đây chưa được đầu tư thì con em phải học 2 ca. Sau khi được đầu tư thì con em chúng tôi chỉ học có 1 ca. Và đảm bảo cái điều kiện sinh hoạt, ăn ở, rồi là đi lại các cháu là thuận tiện hơn. Đáp ứng với cái nguyện vọng và cái nhu cầu của đời sống của nhân dân cũng như của các cháu học sinh trong địa bàn xã.
Bên cạnh việc phát triển kinh tế, Đảng bộ xã luôn chú trọng việc giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Nhờ đó, hàng năm, số đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ trên 90%. Có từ 90% trở lên chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu, và là một trong các địa phương có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Dương Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết.
Từ cái việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng tôi cho rằng đây là những cái yếu tố rất là quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ những cái gương sáng, những cái điển hình tiên tiến trong học tập thì cũng đã cổ vũ cũng như là động viên cho các tầng lớp nhân dân để chúng ta cùng thực hiện tốt.
Có thể thấy, với sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã Quyết Thắng đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 8, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trên địa bàn, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để Đảng ủy xã tiếp tục phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ xã khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần 1 tháng 3. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện với những nội dung chính sau. Tiểu mục Thông tin 360 với những tin chính về thị trường tài chính doanh nghiệp. Phần cuối là bài viết Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chương trình.
Mục Thông tin 360.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính, lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 2 ước tính là 6.000 chiếc. So với cùng kỳ năm 2019, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam giảm gần 60% về lượng và giảm trên 57% về trị giá. Trước đó, số lượng xe nhập khẩu trong tháng 1 cũng ghi nhận giảm sút đáng kể so với thời điểm cuối năm 2019 và cùng kỳ. Trong số xe ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong gần 2 tháng qua, chủ yếu vẫn là các mẫu mã ô tô du lịch dưới 9 chỗ, sản xuất tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Các dòng xe nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia chiếm phần lớn số lượng ô tô làm thủ tục thông quan tại các cảng.
Công ty ga Pacific Petro, CP Petro, ES Ga vừa cho biết từ ngày 1 tháng 3, giá ga giảm 23.000 đồng trên bình 12 kg. Theo đó, giá bán lẻ các loại không quá 338.000 đồng trên một bình 12 kg. Công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Petro cho biết giá bán ga Sài Gòn Petro cũng sẽ giảm 22.000 đồng trên bình 12 kg. Giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng là 346.000 đồng trên bình 12 kg. Tương tự các hãng khác như Totaga, Petrolimex, Thủ Đức Ga, Gia Đình Ga cũng giảm 22.000 đồng trên bình 12 kg. Theo các công ty ga, do giá ga thế giới tháng 3 công bố 455 đô la Mỹ trên tấn, giảm 70 đô la Mỹ trên tấn so với tháng trước. Vì vậy các công ty đã điều chỉnh giảm theo. Như vậy từ đầu năm đến nay, đây là tháng thứ 2 giá ga liên tiếp giảm với tổng mức 39.000 đồng trên bình 12 kg.
Sau khi giảm mạnh xuống 70.000 đồng một kg, giá lợn bỗng nhiên tăng mạnh trở lại từ cuối tháng 2. Theo đó, giá lợn hơi phổ biến tại các tỉnh phía Bắc như Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội, Yên Bái, Thái Nguyên vẫn rất cao, lên mức 88.000 đồng một kg. Đây là mức giá lợn hơi cao nhất tính trong vòng hơn 2 tháng qua, thậm chí cao hơn thời điểm trước và sau Tết. Theo một số thương lái phía Bắc, khan hàng là một trong những lý do khiến giá lợn hơi ở miền Bắc bị đẩy cao bất thường như vậy. Lý do thứ hai là nguồn hàng được cung ứng từ các công ty chăn nuôi cũng không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân chịu tác động mạnh mẽ của dịch bệnh. Trước thực trạng đó, nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng đã được các ngân hàng trên địa bàn tỉnh triển khai. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên là ngân hàng có tổng số dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp gần 8,6 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 80% tỷ trọng tổng dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh. Đây cũng là những khách hàng chịu tác động trực tiếp hoặc tác động chéo do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Bà Nguyễn Khuê Chính, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Thái Nguyên cho biết, mặc dù các doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp nhiều, nhưng tỷ trọng dư nợ cho vay thấp, trong khi các doanh nghiệp chịu tác động chéo lại chiếm tỷ trọng dư nợ cao. Do vậy, ngân hàng phải thống kê mức độ ảnh hưởng của từng đối tượng khách hàng để có chính sách hỗ trợ phù hợp.
BIDV chi nhánh Thái Nguyên thì cũng thực hiện có cái gói, thứ nhất là gói đối với khách hàng cá nhân. Những khách hàng cá nhân mà bị ảnh hưởng thì cũng có các cái mức có thể là cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Và có các cái mức cũng đã ra cái gói chính thức là giảm với mức tối đa là 0,8% trên năm. Thế còn đối với các khách hàng doanh nghiệp tổ chức thì BIDV chi nhánh Thái Nguyên cũng cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Thứ hai là có thể là giảm lãi suất vay. Thứ ba là có thể vẫn tiếp tục cho vay và áp dụng các cái mức lãi suất ưu đãi.
Cũng tương tự, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên, hiện nay đơn vị đang tiến hành rà soát đối tượng và xây dựng các phương án để hỗ trợ khách hàng. Mặc dù số lượng khách hàng của chi nhánh chịu nhiều tác động trực tiếp và tác động chéo do dịch bệnh ít, nhưng việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch và hỗ trợ các khách hàng chịu ảnh hưởng được đơn vị đặc biệt chú trọng. Ông Lê Tuấn Phan, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Thái Nguyên nói:
Chúng tôi cũng có rà soát và thống kê các số lượng khách hàng mà có ảnh hưởng trực tiếp đến cái dịch bệnh này. 100% tất cả các khách hàng mà chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh này chắc chắn sẽ được hỗ trợ về các cái chính sách tổng hàng của Vietcombank cũng như là của đặc thù của chi nhánh.
Hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch thương mại, nhà hàng khách sạn, giao thông vận tải và các doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động xuất nhập khẩu nguyên vật liệu từ các nước có dịch sẽ chịu nhiều tác động. Hoạt động ngưng trệ trong sản xuất kinh doanh khiến việc tiếp cận, gia tăng nguồn vốn gặp khó khăn. Do những ảnh hưởng này nên nguy cơ tăng nợ xấu và khó tăng tín dụng rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, vấn đề trước mắt là cần có giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố và ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên cho biết những giải pháp sẽ thực hiện để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.
Bây giờ doanh nghiệp thì không hoạt động được, vốn thì hàng hóa thì để đấy. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng đòi hỏi hệ thống tài chính, ngân hàng là sẽ có một cái chia sẻ, vì chúng tôi còn, ngân hàng còn. Chứ nếu doanh nghiệp không còn, đổ vỡ thì ngân hàng cũng không cho ai vay được.
Ngân hàng nước tỉnh Thái Nguyên cũng đã có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Chắc chắn là hàng tháng đều sẽ có báo cáo về đây. Sau đó thì sẽ báo cáo với chủ sở chính của từng ngân hàng có những giải pháp cụ thể. Trước hết thì các ngân hàng sẽ xem xét để giãn hoãn nợ, xem xét việc giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp khó khăn.
Thực hiện sự chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang đồng loạt thực hiện rà soát và triển khai các giải pháp để hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là đối với 5 lĩnh vực ưu tiên. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để mỗi doanh nghiệp tìm tòi, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm đối tác mới và tư duy quản trị. Từ đó sẽ là nền tảng để thúc đẩy phát triển sản xuất trong thời gian tới.
Xanh xanh như khúc hát tặng anh đêm chợ thái mời người ghé thăm. Quang trường lộng gió tương đài trang nghiêm, qua cầu xa bầy cùng em ngọt ngào câu lượn người quên lối.
Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 6 ngày 7 tháng 3 năm 2020, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc khát hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa,
tăng cường lưu thông không khí trong phòng,
tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Bận họp hành mà mùng 8 tháng 3 sắp đến, tôi đang đau đầu mua quà tặng bà xã đây này ông ơi.
Thế thì anh qua đồ gì đi, trang sức vàng ta công nghệ 3D và trang sức kim cương đang có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Dịp này anh tha hồ mà ghi điểm với bà xã bằng bộ sưu tập trang sức gắn kim cương siêu lý tưởng, 8 trái tim và 8 mũi tên độc đáo của đồ gì. Chắc chắn đây sẽ là món quà đặc biệt mà chị nhà thích mê.
Hợp lý đấy. Anh Tài chuyển hướng qua trung tâm vàng bạc trang sức Doji gần nhất giúp tôi nhé.
Trang sức Doji cho phụ nữ luôn trọn vẹn.
Liên hệ 1800 1168 hoặc truy cập trangsuc.doji.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.